Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là bóng ma nội chiến trở lại Syria có nguy cơ làm rối ren thêm tình hình Trung Cận Đông. Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
Giữa lúc Trung Cận Đông đang chìm trong vòng xoáy của các cuộc xung đột vũ trang, hôm thứ Tư trong tuần qua, nhóm thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham HTS và liên minh các lực lượng nổi dậy, trong đó có một số nhóm được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đã bất ngờ mở cuộc tấn công vào quân đội chính phủ Syria. Chỉ trong 3 ngày giao tranh, các lực lượng nổi dậy này đã chiếm được phần lớn tỉnh Aleppo, Idlib và Hama. Với sự hỗ trợ quân sự quan trọng từ Nga và Iran, chế độ Assad đã mở một cuộc phản công giúp họ dần dần giành lại quyền kiểm soát một phần lớn đất nước vào năm 2016, trong đó có toàn bộ thành phố Aleppo, trung tâm kinh tế của đất nước trước cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011. Chiến sự lần đầu tiên ở mức độ như vậy diễn ra kể từ năm 2020 làm dấy lên lo ngại xung đột bùng phát trở lại trên quy mô lớn ở một quốc gia vốn đã bị chia sẻ thành nhiều vùng ảnh hưởng, nơi các lực lượng tham chiến được hỗ trợ bởi các cường quốc khu vực cũng như quốc tế. Trước cuộc tấn công, HTS và các thành phần nổi dậy khác đã kiểm soát một phần tỉnh Idlib, cũng như các tỉnh Aleppo, Hana và Latakia. Vùng Tây Bắc Syria này tạm yên ắng theo lệnh ngừng bắn được thiết lập vào năm 2020 dưới sự bảo trợ của Ankara và Moscow. Quân đội chính phủ Syria nhanh chóng thất trận, một phần là do yếu kém, nhưng theo các chuyên gia, chủ yếu là các nhóm nổi dậy chống chính phủ đã tận dụng cơ hội giữa lúc Iran, đồng minh thân cận của Damas, đang bị cuốn vào cuộc chiến với Israel. Còn trên bình diện quốc tế, theo chuyên gia Fabrice Balanche, giảng viên Đại học Lyon 2 của Pháp, thì đồng minh lớn của Syria là nước Nga đang bận với cuộc chiến tranh tại Ukraine, Hoa Kỳ đang ở trong khoảng trống quyền lực và cuộc đối thoại giữa Assad và Erdogan không tiến triển. Ở một mặt trận khác, các nhóm nổi dậy thân Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội quốc gia Syria ANS, cũng tích cực tấn công lực lượng người Kurdistan ở phía bắc giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin viên RFI tại Ankara Anlauer ghi nhận, với sự đột phá của quân nổi dậy ở miền bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ có thể hy vọng đạt được một số mục tiêu như buộc Bashar al-Assad phải đàm phán với Ankara về vùng lãnh thổ phía bắc Syria, thuyết phục người dân Aleppo tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại Syria, làm suy yếu lực lượng Kurdistan và cuối cùng là đuổi họ khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Trên bình diện quân sự cũng như ngoại giao, tình hình hiện nay thuận lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng bước tiến bất ngờ của thánh chiến Hồi giáo vốn đang khơi dậy một cuộc nội chiến triền miên có thể khiến Bashar al-Assad bị lung lay hay không? Chế độ thì đã suy yếu nhưng chưa đến mức sụp đổ. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Nga bỏ rơi Damas, chuyên gia Fabrice Balanche nhận định. Putin từng coi Aleppo là một chiến thắng vĩ đại, sẽ phải tìm cách giúp Damas lấy lại Aleppo. Không quân Nga đã tiến hành các oanh kích lần đầu tiên kể từ năm 2016 vào Aleppo từ hôm Chủ nhật. Ở một khía cạnh khác, cuộc tấn công của phe nổi dậy chống chính phủ Damas là có lợi cho Israel. Syria là giao điểm chiến lược để hỗ trợ hậu cần và vũ khí từ Iran đến Liban và các nhóm vũ trang Palestine. Điều này có thể làm phá vỡ trục Iran. Hezbollah sẽ không được tiếp tế từ Tehran, và nếu trở lại chiến đấu ở Syria thì phong trào Hồi giáo Shia này sẽ phải nới lỏng quyền kiểm soát ở Liban. Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẽ phản công đánh bại các phần tử khủng bố. Tuy nhiên, giới quan sát đều chung nhận định quyết tâm của al-Assad phụ thuộc vào mức độ hỗ trợ của Nga và Iran.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương với đề tài Việt Nam gia tăng bồi đắp đảo để mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa của chúng tôi về cuộc đối đầu giữa Kennedy và Khrushchev, đỉnh điểm của chiến tranh lạnh. Tạp chí phát lần đầu tiên vào năm 2016. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài thiếu lao động trầm trọng, Nga phải nhập khẩu nhân công từ châu Phi và Bắc Triều Tiên. Chuyên mục do Minh Phương thực hiện.
Chiến tranh Ukraine kéo dài, cộng thêm tỷ lệ sinh nở thấp, đã khiến tình trạng thiếu lao động tại Nga ngày càng trầm trọng. Chính quyền Moscow đã đề xuất nhiều giải pháp, từ gia tăng tuyển dụng người nghỉ hưu, người khuyết tật, giảm tuổi lao động hợp pháp xuống còn 14. cho tới nhập khẩu nhân công giá rẻ từ châu Phi, Bắc Triều Tiên.
Năm ngoái, tỷ lệ thiếu hụt lao động tại Nga đạt mức cao kỷ lục theo kết quả của một cuộc khảo sát do Viện Chính sách Kinh tế Yegor Gaida của Nga công bố. Cụ thể thì 35% trong số 1.000 giám đốc doanh nghiệp được hỏi cho biết họ đang thiếu nhân công. Đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ 1996, đến mức mà Tổng thống Vladimir Putin cũng phải thừa nhận là nước Nga không có đủ lao động. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế ông Maxim Reshetnikov khẳng định đây là một vấn đề sống còn đối với đất nước.
Đến năm nay, tình trạng này vẫn không mấy khả quan. Theo ghi nhận từ Reuters, việc thiếu nhân công đã khiến tỷ lệ thất nghiệp của Nga giảm mạnh. Trích dẫn dữ liệu do Viện Thống kê Rostat công bố vào hôm thứ Tư, tỷ lệ này đang ở mức thấp kỷ lục 2,3%. Còn tại các thành phố lớn phía Tây của Nga thì có tới 9 vị trí trống trong khi chỉ có một người thất nghiệp. Theo phát biểu hôm thứ Ba của ông Igor Skrivolev, đặc phái viên của Tổng thống tại khu vực này, Bộ trưởng Nông nghiệp nước này ước tính khoảng 200.000 người, tương đương với 3,3% tổng số lao động trong ngành nông nghiệp đã rời bỏ lĩnh vực này trong năm 2023. Trong khi Hiệp hội các nhà sản xuất nông nghiệp cho biết, tình trạng thiếu lao động ảnh hưởng đến tất cả các khâu từ gieo trồng đến thu hoạch và đã tác động đến chất lượng của vụ mùa. Tình trạng thiếu lao động cũng đang rất nghiêm trọng tại Bộ Nội vụ. Phát biểu trong tuần này, bà Valentina Matvienko, Chủ tịch Thượng viện Nga cho biết, số lượng vị trí còn trống trong bộ này đã tăng gấp đôi trong 2 năm qua, chiếm 18,8% tổng số nhân viên tính đến đầu tháng 11.
Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt nói trên?
Đầu tiên có thể kể tới tỷ lệ sinh giảm, cùng với đó là tỷ lệ di cư tăng cao sau khi chủ nhân Điện Kremlin phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Theo một nghiên cứu được kinh tế gia Alexander Golan tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu và Alexandra Prokopenko, cựu cố vấn của Ngân hàng Trung ương Nga công bố vào ngày 19 tháng 7, thì đã có tới 650.000 người Nga trốn khỏi đất nước. Đây là số lượng di cư lớn nhất trong 30 năm. Hai chuyên gia này cho biết, sự vắng mặt của họ đã khiến tình trạng thiếu lao động trong nước càng thêm căng thẳng. Con số này có vẻ chẳng thấm vào đâu so với một đất nước có 144 triệu dân. Nhưng vấn đề ở chỗ, đa số những người này là những người có trình độ học vấn cao, khoảng 80% có trình độ đại học. Tuy nhiên đây không phải là nguyên nhân chính. Việc hàng chục ngàn thanh niên, những thành phần lao động chủ chốt của đất nước được kêu gọi gia nhập quân ngũ với mức lương rất cao mới là tác nhân chủ yếu khiến tình trạng thiếu hụt lao động trở nên trầm trọng. Tại vùng Skevlovsk, những người đăng ký đi chiến đấu ở Ukraine sẽ nhận được 2,1 triệu rúp, tương đương 18.560 đô la, có nghĩa là cao hơn gấp 25 lần mức lương cơ bản tại Nga. Đài France 24 dẫn lời ông Igor Delanoe, nhà nghiên cứu chuyên về các vấn đề an ninh và quốc phòng của Nga, cho biết ngoài việc trả tiền cho những người ghi danh vào quân đội, Moscow còn sẵn sàng chi mạnh tay cho các tình nguyện viên. Ông nói, xin trích, mỗi ngày có khoảng 1.000 người tình nguyện viên tham gia quân đội, bù đắp phần nào tổn thất trên chiến trường. Tuy nhiên, Nga không muốn tiến hành một đợt động viên lần thứ hai như năm 2022, vì về mặt chính thức, Nga đang không tiến hành một cuộc chiến, mà chỉ tiến hành một chiến dịch đặc biệt. Nhưng để tìm thêm tình nguyện viên, Nga buộc phải đưa ra mức lương rất cao và các khoản tiền thưởng khổng lồ.
Chính quyền Nga đã làm gì để xử lý vấn nạn này?
Tăng lương, dỡ bỏ những quy định về làm quá giờ, tuyển dụng người nghỉ hưu, người khuyết tật là những gì mà chính quyền Nga đã áp dụng để giải quyết vấn đề này. Thậm chí Đảng Nước Nga Thống Nhất còn đề xuất giảm độ tuổi lao động hợp pháp xuống còn 14 tuổi. 9 trên 10 thanh thiếu niên muốn bắt đầu làm việc trước khi đủ 18 tuổi, nhưng họ không thể tìm được công việc chính thức. Ông Artyom Metelev, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thanh niên của Duma, cho biết như trên trong một thông cáo báo chí. Ông cũng nói thêm, chúng ta có những thanh niên muốn trưởng thành và phát triển, nhưng họ phải trải qua vô số cuộc kiểm tra và xin phép. Điều này không có lợi cho các nhà tuyển dụng.
Ngoài ra, một phần lớn nhân công được tuyển dụng để bù đắp cho sự thiếu hụt này là những lao động người nước ngoài, đa phần đến từ Bắc Triều Tiên và Châu Phi.
Theo tờ Courrier International, vùng viễn đông của Nga giàu tài nguyên nhưng lại thiếu dân cư. Trong khi đó, Bình Nhưỡng dồi dào lao động nhưng mức lương lại thấp. Sự chênh lệch về mức sống cũng như thu nhập luôn khiến công việc tại Nga trở nên rất hấp dẫn đối với người dân Bắc Triều Tiên. Trong một năm, một công nhân Bắc Triều Tiên có thể tiết kiệm được khoảng 1.500 đô la Mỹ khi làm việc tại Nga. Thông thường họ sẽ ở lại từ 3 đến 5 năm. và với số tiền từ 5.000 cho đến 7.000 đô la Mỹ tích lũy được, họ có thể mở một cửa hàng nhỏ ở Bình Nhưỡng, có khả năng mang lại thu nhập từ 3 đến 4 lần so với mức lương trung bình của cư dân ở thủ đô. Vào năm 2015, khoảng 35.000 công nhân Bắc Triều Tiên đã làm việc tại Nga. Tuy nhiên, từ năm 2016, Liên Hiệp Quốc đã thông qua các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt đối với Bình Nhưỡng. Moscow khi đó đã đồng thuận và ký vào nghị quyết. Do vậy, việc sử dụng lao động từ Bắc Triều Tiên tại Nga đã trở thành bất hợp pháp. Nhưng đương nhiên là Nga bất chấp điều đó. Theo tạp chí Nga Profil, chuyến công du lịch sử của ông Putin tới Bình Nhưỡng hồi tháng 6, dù không giúp cho khối lượng trao đổi thương mại giữa hai nước tăng cao, nhưng trong một số lĩnh vực, đặc biệt là nhập khẩu lao động, hai nền kinh tế Nga Triều đã hoàn toàn bù đắp cho nhau.
Không chỉ có Bắc Triều Tiên mà châu Phi cũng là thị trường nhập khẩu lao động ưa thích của Moscow, 7 trong số 10 quốc gia có mức tăng cao nhất về các cơ hội việc làm tại Nga nằm ở châu Phi.
Tại Kenya, quốc gia đứng đầu trong số này, số lượng việc làm đã tăng từ 161 trong nửa đầu năm 2023 lên gần 6.500 trong 6 tháng đầu năm 2024. Ông Alexander Kolion nhận định, dường như Nga đang cố gắng tuyển dụng người châu Phi tại các khu vực có đông người theo đạo Cơ Đốc ở Sahel. Lý giải cho điều này, tờ Le Figaro nhắc lại vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall vào tháng 3 mà nhà nước Hồi giáo Daesh đã thừa nhận tiến hành. Sau vụ đó, Điện Kremlin đã áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với những người nhập cảnh, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chống người nhập cư và thù địch với người Hồi giáo gia tăng.
RFI Radio France Internationale.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Lực lượng nổi dậy Syria tiếp tục tiến quân sau khi chiếm được Aleppo. Tổng thống Assad tìm kiếm đồng minh hỗ trợ. Tại Pháp, đảng cực hữu đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Barnier. Tòa án công lý quốc tế xem xét trách nhiệm pháp lý của các quốc gia gây tổn hại cho khí hậu. Gần 100 nước và 12 tổ chức tham gia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóng ma nội chiến trở lại Syria có nguy cơ làm rối ren thêm tình hình Trung Cận Đông. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, quân nổi dậy chiếm thành phố Aleppo ở Syria, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Riyadh ký hiệp ước đối tác chiến lược với Ả Rập Xê Út, chính phủ Barnier đối mặt với kiến nghị bất tín nhiệm là những vấn đề được chú ý nhất hôm nay.
Lezeco nhận xét. Ngọn lửa vừa tắt ở Liban sau 13 tháng xung đột giữa Israel và Hezbollah, thỏa thuận ngưng bắn nhìn chung được tôn trọng, thì lửa chiến tranh lại bùng lên ở nước láng giềng Syria.
Quân nổi dậy Hồi giáo và các nhóm liên kết sáng thứ Sáu đã chiếm được Aleppo, trừ các khu vực của người Kurdistan. Phi trường Aleppo rơi vào tay phe nổi dậy, phi trường Damas đóng cửa. Các trục đường nối Aleppo và vùng Tây Bắc với thủ đô bị cắt đứt. Quân nổi dậy tịch thu nhiều chiến lợi phẩm như phi cơ quân sự, trực thăng, xe tăng, đạn dược. Liberation ghi nhận nhiều video trên mạng xã hội cho thấy tượng người cha quá cố của Tổng thống Syria đặt ở một quảng trường đã bị kéo đổ hay cảnh các tù nhân được trả tự do. Nỗi xúc động càng tăng khi nhiều gia đình của người tù không có tin tức gì về họ trong nhiều năm trời. Hai ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng bày tỏ quan ngại về diễn biến nguy hiểm ở Syria. Iran khẳng định các phần tử khủng bố đã tấn công lãnh sự quán mình ở Aleppo. Được biết, Aleppo nằm gần Idlib, nơi tập trung các nhóm vũ trang cuối cùng đối lập với Bashar al-Assad từ năm 2011, nằm trong tay Hayat Tahrir al-Sham, tức HTS, nhóm Hồi giáo đã chia tay với Al-Qaeda, chống lại quân thánh chiến thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Le Figaro cho biết người dân Aleppo vẫn trong cú sốc, lại phải sống dưới quyền của phe nổi dậy. Vào những giờ đầu tiên, nhiều người chạy khỏi thành phố, số khác trốn trong nhà. Rồi khi bắt đầu ra đường, họ thấy quân nổi dậy canh gác ở các rào chắn, hỏi giấy tờ nhưng không tỏ ra hung hăng.
Thiểu số công giáo ngạc nhiên với vẻ ngoài khá tử tế nơi những ông chủ mới của thành phố lớn thứ nhì Syria, một người dân nói với Nhật báo Pháp qua WhatsApp, khi quân Hồi giáo chiếm Idlib cách đây mười mấy năm, họ đàn áp người công giáo, nhưng hiện nay thì không. Quân nổi dậy có danh sách những người cần tìm kiếm, thống đốc Aleppo và đa số viên chức trốn thoát được, nhưng số khác như giám đốc tình báo quân sự đã bị cắt cổ. Cuộc tấn công bất ngờ đã xóa lại những lá bài trong cuộc xung đột tưởng chừng đã đóng băng. Một nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc thông thạo hồ sơ lý giải với Le Figaro, Thổ Nhĩ Kỳ muốn đánh bóng hình ảnh phe nổi dậy trước đây, thế nên cho tới nay phe này không hà hiếp người công giáo. Thủ lãnh HTS Mohamed Al-Julani có tên trong danh sách khủng bố của Liên Hiệp Quốc nay đang được cố gắng đẩy lên làm thủ lãnh phe đối lập. Liberation nói thêm, Al-Julani khoảng 40 tuổi, sinh tại Deraa, thành phố nơi khởi đầu phong trào nổi dậy. Usama Chukbagi, giám đốc tổ chức nhân đạo MAS cho biết từ 6-7 năm qua, Al-Julani cố gắng tạo ra hình ảnh mới, văn minh hơn, chiếc áo truyền thống được thay bằng bộ vest. Bên cạnh đó, theo một chuyên gia khác, phe HTS những năm gần đây đã tạo dựng tại Idlib một chính quyền bán kỵ trị với lực lượng cảnh sát, có chương trình y tế v.v., làm việc trực tiếp với Liên Hiệp Quốc trong chương trình viện trợ cho 2 triệu người di tản. Các tuyên bố cũng cởi mở hơn trước. Ông nói, đó là quân thánh chiến, chứ không phải các chiến binh dân chủ, nhưng hiện thời họ không đến để áp dụng luật Hồi giáo Sharia.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nói về việc chiến tranh quay lại với Syria, La Khoa đặt câu hỏi, tương quan lực lượng ở Trung Đông sẽ được đặt lại như thế nào?
Liên minh các nhóm nổi dậy chỉ trong 3 ngày đã kiểm soát được hầu hết Aleppo. Hồi năm 2016, chế độ Al-Assad phải mất 4 năm mới đạt được mục tiêu này. Chiến thắng chớp nhoáng trên cho thấy tương quan lực lượng khu vực đã thay đổi như thế nào. Quân đội Syria không còn động lực sau nhiều năm chiến tranh. Theo chuyên gia Fabrice Balance, thì những người lính đã quá chán ngán với đồng lương chết đói, chỉ muốn được về nhà. Trong khi đó, các đồng minh là Hezbollah và Iran đã yếu hẳn đi từ khi Israel tấn công vào Nam Liban. Về phía Nga, tuy cho phi cơ can thiệp nhưng hạn chế hơn trước. Bên cạnh đó là khoảng trống quyền lực ở Hoa Kỳ, đối thoại giữa Erdogan và Assad không có tiến bộ. Thế nên, đây là cơ hội cho lực lượng HTS từ căn cứ địa Idlib với sự trợ giúp của quân đội quốc gia Syria, viết tắt là ANS và các phe thân thủ Nhĩ Kỳ, khó thể đoán được chiều hướng sẽ ra sao. 8 năm sau thất bại, sự quay lại của phe đối lập vừa tạo ra hy vọng vừa gây sợ hãi ở Aleppo, nhất là 20.000 người công giáo. Các trận đánh quy mô đầu tiên kể từ 2020 còn làm rõ thêm sự bất lực của cộng đồng quốc tế trong việc áp đặt tiến trình chính trị cho cuộc nội chiến Syria sau 13 năm chiến tranh làm nửa triệu người chết.
Sự đột phá của phe nổi dậy làm hồi sinh một cuộc nội chiến chưa bao giờ dập tắt. Liệu có thể lật đổ được Bashar al-Assad hay không? Chuyên gia Fabrice Balanche trên La Croix cho rằng chế độ tuy yếu kém nhưng không dễ gì sụp đổ.
Aleppo vốn là chiến thắng lớn của Putin nên Moscow có thể không kích để đe dọa là nếu không rút khỏi thành phố này thì sẽ săn bằng Idlib. Ngược lại, cuộc tấn công này có lợi cho Israel. Syria là giao điểm chiến lược của việc hỗ trợ hậu cần và vũ khí của Iran cho Liban và các nhóm vũ trang Palestine. Trên lý thuyết thì sự kiện này giúp phá vỡ trục Iran, Hezbollah không còn được tiếp tế. Còn nếu quay lại chiến đấu ở Syria thì phải giảm lực lượng ở Liban, phương Tây cũng được lợi, nên tạm thời không còn gọi là phe thánh chiến, mà là nổi dậy. Trả lời Liberation, chuyên gia Joseph Dahe cho rằng cuộc phản công của chế độ lệ thuộc vào sự trợ giúp của Nga và Iran. Sức mạnh chính của Nga tại đây là về không quân. Nga oanh tạc thì được, nhưng ai sẽ chiến đấu trên thực địa? Hồi năm 2016, Aleppo được tái chiếm bởi nhiều nhóm dân quân liên quan đến Iran. Moscow sẽ phải hợp tác theo kiểu khác với Tehran. Iran có thể huy động nhiều loại dân quân và hỗ trợ về chuyên môn. Về phía Damas thì lực lượng tinh nhuệ nhất đang cho Maher al-Assad chỉ huy để bảo vệ thủ đô nhưng không có khả năng chiếm lại Aleppo.
Le Monde nhận định Syria là trung tâm của chiến dịch Israel nhằm ngăn cản Hezbollah tạo dựng lại kho vũ khí. Từ 2 tháng qua, nhà nước Do Thái không ngừng oanh tạc các kho đạn và các tuyến đường buôn lậu tại nước láng giềng để vũ khí không thể chuyển sang khi 3/4 số rocket và hỏa tiễn của Hezbollah tại Liban đã bị phá hủy.
Hồi tháng 9, một chiến dịch trực thăng vận đã tiêu hủy một nhà máy chuyên sản xuất hỏa tiễn chính xác của vệ binh cách mạng Iran sau khi oanh tạc một trung tâm nghiên cứu vũ khí khác. Đó là nhờ Israel có được nguồn tin tình báo dồi dào, theo một chuyên gia, tại Syria, phe Hezbollah phải phối hợp với nhiều nhóm khác nhau, chẳng có lý tưởng gì và dễ dàng nhảy sang phía khác vì tiền. Lizico dẫn lời Pierre Razou nói thêm, ngay từ đầu cuộc tấn công, tướng Kiyokmas Burashimi, cố vấn cao cấp của Iran tại Aleppo đã thiệt mạng. Theo ông, rất có thể là Israel đã đưa thông tin về sự hiện diện của tướng này. Việc ông Donald Trump đắc cử khiến người ta cho rằng quân Mỹ sẽ rút nhanh khỏi Syria và Iraq. Đây là tin xấu cho người Kurdistan, nhưng là tin tuyệt vời cho Erdogan muốn chấn lên ở miền Bắc Syria. Chắc chắn là cuộc tấn công này có được đèn xanh của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Le Monde nhận thấy Bashar al-Assad hoàn toàn im lặng từ đầu chiến tranh Gaza, nhà độc tài tránh tham gia trục kháng chiến của Iran vì quân đội Syria yếu kém, và Israel đã nhiều lần cảnh báo về nguy hiểm thậm chí cho cá nhân ông ta nếu vượt qua một số lằn ranh.
Các vụ oanh kích vào Damas hay Latakia hoặc biệt thự của em trai ông al-Assad là những lời cảnh cáo cụ thể. Thế nên Tổng thống Syria có thái độ nước đôi, tuy phản đối việc dùng Syria làm căn cứ để tấn công Israel nhưng lại làm ngơ cho việc chuyển vũ khí sang Liban. Ngược lại, Israel không tìm cách lật đổ chế độ vì có thể tha hồ oanh kích Hezbollah và các đồng minh. Tuy nhiên, về lâu về dài, một nhà bình luận quân sự được Lizico trích dẫn lo rằng quân nổi dậy Hồi giáo Sunni cũng nguy hiểm không kém quân thánh chiến Shia do Iran đỡ đầu, nhất là nếu họ lợi dụng lúc hỗn quân hỗn quan để chiếm các vũ khí chiến lược ở Syria, sau đó tấn công Israel.
Tại một chiến trường khác luôn ác liệt là Ukraine, Le Figaro lưu ý Moscow có thể đã tuyển mộ lính đánh thuê Houthi ở Yemen. Theo Financial Times, mấy trăm người Yemen đang ở Nga cho thấy ý định của Putin tuyển lính nước ngoài vì số quân Nga tử trận quá lớn, được cho là mỗi ngày có đến 1.000 lính thương vong. Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương biên soạn qua chủ đề Việt Nam gia tăng bồi đắp đảo để mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những năm gần đây, Hà Nội đã tăng tốc bồi đắp các đảo mà Việt Nam đang kiểm soát ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Hiện giờ Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng về lâu dài, vấn đề này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Hà Nội với Bắc Kinh. Vào năm 2013, Trung Quốc đã bắt tay vào một chương trình bồi đắp đảo quy mô lớn tại quần đảo Trường Sa, xây dựng cả cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự, bao gồm đường băng sử dụng vào mục đích quân sự, trạm radar, bến cảng và nhà ở cho quân đội. Bắc Kinh khẳng định các cơ sở đó được xây dựng trên những thực thể mà họ kiểm soát và hành động đó là hợp pháp và chính đáng. Trong bài viết đề ngày 24 tháng 10, đăng trên trang mạng của Trung tâm Truyền thông Châu Á, nhà báo người Philippines Carlaten, cố vấn truyền thông của trung tâm này ghi nhận. Tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp gay gắt, Việt Nam nay đã có cách tiếp cận quyết đoán hơn, mở rộng sự hiện diện quân sự thông qua các sáng kiến xây dựng đảo chiến lược. Chiến thuật này là một phần trong mục tiêu lớn hơn của Việt Nam nhằm củng cố các yêu sách lãnh thổ của mình trong khu vực, áp dụng các phương pháp tương tự như cách tiếp cận hung hăng của Trung Quốc. Tác giả bài viết nhắc lại nhật báo Mỹ The Wall Street Journal gần đây đã nêu bật sự bành trướng nhanh chóng của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, cho thấy đất nhân tạo trong khu vực đã tăng gấp 10 lần trong 3 năm qua, dựa trên hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao của công ty Massa Technologies. Nhật báo Mỹ nêu chi tiết về việc xây dựng các bến cảng, chiến hào phòng thủ và có thể là các đường băng được mở rộng để sử dụng vào mục đích quân sự. Tờ báo lưu ý rằng, những hành động này rất giống với các dự án xây dựng đảo nhân tạo trước đó của Trung Quốc, bao gồm cơ sở hạ tầng quân sự như tháp quan sát và đường băng. Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á vào tháng 6 2024 cho biết Việt Nam đã bồi đắp thêm 692 mẫu Anh, tức là tương đương với khoảng 2.770 km2, vào 10 thực thể kể từ tháng 11 năm 2023, nâng tổng diện tích bồi đắp đất lên khoảng 2.360 mẫu Anh. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với tổng diện tích trước đó của Việt Nam chỉ là 329 mẫu Anh cách đây 3 năm. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 31 tháng 10 vừa qua, nhà nghiên cứu về Biển Đông Hoàng Việt cũng ghi nhận.
Những hình ảnh vệ tinh của một số cái trang, trong đầu đó là trang CSIS, thì cũng đã cho thấy là rõ ràng là cái khả năng này thì cũng đã hoàn toàn là có, bởi vì họ cũng có cái... Như vậy thì chắc là cái chuyện này nó có thôi, bởi vì phía Việt Nam họ cũng không có đưa thông tin nhiều, nhưng mà họ cũng không phản đối tất cả những cái trang của nước ngoài khi mà đưa những thông tin như vậy. Thực ra mà nói thì Việt Nam cũng phải tôn tạo những cái đảo Việt Nam đang kiểm soát là cái chuyện cũng bình thường. Bởi vì thứ nhất là công trình trên biển nó, cái tuổi thọ nó không có lớn. Cái sự tàn phá của môi trường biển, nước biển, gió biển mang cái hàm lượng muối đấy, thì nó cũng cho thấy là nhiều thực thể nó bị sụp đổ lắm. Trong quá khứ là nhiều lần nhiều cái giàn khoan, nhiều cái giàn DK của Việt Nam, tức là cái giàn dầu khí ấy, thì cũng đã bị sụp đổ nhiều lần rồi. Thế cho nên là cứ phải một thời gian thì là phải tôn tạo, đó là một chuyện bình thường. Thứ hai, có lẽ là Việt Nam cũng không phải là như Trung Quốc là quân sự hóa những cái thực thể mà Việt Nam đang chiếm giữ đâu. Cái vấn đề Việt Nam quan trọng là Việt Nam muốn tôn tạo phát triển nó để trở thành gọi là những cái cứ điểm để mà cứu nạn, có thể là giúp cứu nạn cứu hộ cho những cái ngư dân Việt Nam trên biển. Và điều này nó cũng khiến cho Việt Nam có thể tăng cường được cái sức mạnh về cảnh sát biển. Bởi vì cái lực lượng trong đó có cảnh sát biển, trong đó kiểm ngư của Việt Nam cũng cần phải giám sát những cái vùng biển về bảo vệ chủ quyền, đồng thời là cũng để ngăn chặn ngư dân mà có những hành động mà đánh cá bất hợp pháp trên cái vùng biển của quốc gia khác. Cho thấy rằng là cái việc mà Việt Nam tôn tạo những cái thực thể họ đang chiếm giữ ở Trường Sa là với cái mục tiêu nó không phải là quân sự hóa để mà đặt những cái căn cứ quân sự ở trên đó theo cái cách như Trung Quốc đã làm. Cái đấy thì chắc là Việt Nam cũng không làm và không có đủ cái tiềm lực để làm đâu. Việt Nam chỉ là tôn tạo những cái đường nó có thể là nó kiên cố hơn. Hoặc là nếu như có một số báo chí của phía Mỹ cho biết ấy, thì là có thể xây dựng được những cái đường băng. Thì cái điều này cũng khiến cho Việt Nam chẳng hạn như là tiếp tế cho những cái, hoặc là có những trường hợp mà khẩn cấp trên đảo, cấp cứu nó cũng dễ hơn khi mà có máy bay nó hạ cánh xuống, chứ còn đi tàu nó cũng mất rất là lâu.
Hà Nội cho tới nay vẫn im lặng về các nỗ lực cải tạo của Việt Nam. Về mặt chính thức, mô tả đó là các dự án nhỏ để xây dựng nơi trú bão cho ngư dân và ngăn chặn xói mòn. Nhưng trong một báo cáo vào tháng 9 2024, John Bullock và Damian Simon thuộc Viện Chatham House của Anh Quốc cho rằng việc mở rộng của Việt Nam là một hành động chiến lược nhằm củng cố vị thế của mình trong các tranh chấp biển đảo với Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực. Họ cũng suy đoán rằng Việt Nam sẽ sớm triển khai máy bay quân sự tầm xa tại các tiền đồn của mình, cho thấy sự quân sự hóa mạnh hơn nữa. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 25 tháng 10 vừa qua trích dẫn báo cáo của Tổ chức Sáng kiến thăm dò tình hình chiến lược Biển Đông cho biết chỉ trong 5 tháng qua Việt Nam đã bồi đắp thêm 2 km vuông tại quần đảo Trường Sa. Như vậy là Hà Nội đã nâng cấp tổng cộng 11 trên 26 thực thể mà Việt Nam kiểm soát, những thực thể mà Bắc Kinh cũng khẳng định chủ quyền. Theo lời ông Hồ Ba, giám đốc của Sáng kiến thăm dò tình hình chiến lược Biển Đông, Hà Nội đã liên tục mở rộng các thực thể mà họ chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa kể từ những năm 1970, và việc mở rộng đã có sự gia tăng đáng kể cả về tốc độ lẫn quy mô kể từ đợt mở rộng mới nhất vào tháng 10, 2021. Ông Trần Tương Miễu, một nghiên cứu viên cộng tác tại Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia trụ sở tại Hải Nam, cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tận dụng việc xây dựng đảo của mình để tăng cường kiểm soát quần đảo Trường Sa, vì có khả năng thiết lập sự hiện diện liên tục của các tàu thực thi pháp luật trên biển và mở rộng việc triển khai các cơ sở quân sự tại đó. Dĩ nhiên, đối với nhà nghiên cứu Trung Quốc này, những nỗ lực nói trên của Việt Nam là nhằm chiếm đóng bất hợp pháp và vĩnh viễn các thực thể đó, và như vậy sẽ đặt ra thách thức đáng kể đối với Trung Quốc có thể thúc đẩy các hành động tương tự từ Philippines và các quốc gia khác cũng có yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Mặc dù đã có thái độ rất cứng rắn với Philippines trong các tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc cho tới nay vẫn im lặng một cách đáng chú ý về các hoạt động của Việt Nam. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Gần đây thì cũng có một số bài báo của nhiều nhà phân tích có nhắc tới cái chuyện là tại sao mà Trung Quốc lại phản ứng với Việt Nam gần như là im ắng cho cái việc mà Việt Nam có tôn tạo một số những cái thực thể như vậy, trong khi là Trung Quốc thì lại rất căng thẳng với cả Philippines. Nhưng mà lý do thứ nhất chúng ta thấy là thực ra Trung Quốc phản đối bởi vì Trung Quốc mới là xây nhiều. Việt Nam thì chắc là không bao giờ theo kịp với Trung Quốc trong cái việc mà tôn tạo các thực thể trên Biển Đông đâu. Và như đã nói là Trung Quốc còn là quân sự hóa nó, trở thành những cái tiền đồn ở đó. Chứ còn Việt Nam thì chắc cũng không có tiền đồn. Cá nhân tôi đã có một lần ở Trường Sa thì thấy rằng nó chủ yếu là dân thôi, chứ còn những cái căn cứ quân sự kiên cố ấy, nó không có nhiều đâu. Nó chủ yếu là có một số cái vũ khí để mà đề phòng thôi, chứ không phải là cái gọi là những cái tiền đồn gây gớm như là của phía Trung Quốc đâu. Điều thứ hai là có lẽ là Việt Nam cũng khéo léo chọn được một thời điểm mà phía Trung Quốc cũng đang muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Và Việt Nam cũng đang ở cái mức là vừa phải và cố gắng giữ gìn cái quan hệ với Trung Quốc ở mức tốt đẹp để khiến cho Trung Quốc không có phản ứng nhiều trong trường hợp này.
Các chuyên gia cho rằng sự khác biệt trong thái độ của Bắc Kinh là do Trung Quốc duy trì trao đổi chặt chẽ với ban lãnh đạo mới của Việt Nam sau những thay đổi nhân sự cấp cao. Theo chuyên gia La Lượng thuộc Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia, những cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa các quan chức cấp cao và các kênh liên lạc cởi mở, thông suốt giữa Trung Quốc và Việt Nam đã giúp giải quyết hiệu quả các bất đồng trên biển, giúp giảm thiểu tác động bất lợi đến quan hệ song phương. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, Bắc Kinh chưa muốn làm căng với Hà Nội về vấn đề bồi đắp các đảo cũng là do Trung Quốc đang cố hòa hoãn với Việt Nam, hay đi xa hơn là cố giữ Việt Nam trong vòng ảnh hưởng của mình.
Không phải bây giờ mà từ xưa đến nay là Trung Quốc luôn luôn muốn đặt Việt Nam ở trong cái vòng cương tỏa ảnh hưởng của mình. Chúng ta xem lại hàng ngàn năm lịch sử thì Việt Nam luôn trở thành, Trung Quốc biến Việt Nam trở thành cái dạng thuộc địa hay là chư hầu của mình. Với cái vị thế của Trung Quốc muốn trở thành một cái cường quốc lớn ở khu vực châu Á và có thể là cường quốc của thế giới, thì đương nhiên Trung Quốc muốn những cái quốc gia khu vực châu Á phải dưới cái sự chỉ đạo của Trung Quốc, kiểm soát của Trung Quốc. Với Việt Nam lại hiểu rằng một là Trung Quốc là một cái cường quốc và là láng giềng của Việt Nam, cho nên Việt Nam cũng phải khéo léo phần nào. Nhưng mà mặt thứ hai thì cũng phải nói rõ là phía Việt Nam cũng đang cố gắng tìm cách cân bằng. Chứ nếu mà chỉ có một Trung Quốc không thì rõ ràng là Việt Nam sẽ bị lệ thuộc với Trung Quốc. Trong đó Việt Nam nó thúc đẩy những quan hệ với những quốc gia khác mà có khi lại là những cái đối thủ của Trung Quốc. Mà chúng ta đã thấy là Việt Nam có mối quan hệ với cả Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, cũng là những cái mối quan hệ gọi là đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài ra thì Việt Nam cũng có mối quan hệ truyền thống với cả Nga. Nga chung là một cái mối hệ phức tạp. Có những lúc thì hợp tác, có những lúc thì cạnh tranh. Thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ luôn tìm mọi cách để Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc. Nhưng còn có làm được hay không thì nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố của Việt Nam rất nhiều.
Tuy nhiên, nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn một số nhà phân tích cho rằng, cho dù hai bên đã mở các kênh liên lạc để quản lý tranh chấp, những bất đồng căn bản giữa hai nước láng giềng vẫn còn đó. Theo một phó giáo sư tại Quảng Châu chuyên về Biển Đông xin được giấu tên, các hành động kiên quyết của Việt Nam trong việc bảo vệ các yêu sách của mình đang làm phức tạp thêm những nỗ lực trong tương lai của Trung Quốc nhằm khẳng định các quyền của họ ở Biển Đông. Theo học giả này, các cuộc đối đầu trên biển giữa Bắc Kinh và Hà Nội không chỉ dai dẳng mà còn có khả năng leo thang trong tương lai.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam gia tăng bồi đắp đảo để mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa về cuộc đối đầu giữa Kennedy và Khrushchev, đỉnh điểm của chiến tranh lạnh, tạp chí phát lần đầu tiên vào năm 2016.
Vào lúc quốc tế cảnh báo trước nguy cơ kịch bản chiến tranh lạnh tái diễn, đầu tháng 10, dưới sự điều hành của Alexis Brézé và Vincent Trémollet de Villiers, hơn 20 nhà sử học, nghiên cứu, cựu nhân viên ngoại giao, rồi các nhà báo, nhà văn vừa cho ra mắt công chúng một tập hợp nói về 20 cuộc đối đầu đã đánh dấu lịch sử của nhân loại từ thời đại đế Alexandre hơn 300 năm trước công nguyên cho đến cuộc song đấu giữa các ông Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin ở cuối thập niên 1980, đánh dấu ngày tàn của Liên bang Xô Viết, Le Grand Duel qui ont fait le monde, nhà xuất bản Perrin. Nổi bật hơn cả là cuộc đọ sức tay đôi giữa hai ông ca, đó là Kennedy và Khrushchev ở vào đầu thập niên 1960, với đe dọa hạt nhân tiềm tàng được George Ayash, nhà sử học và cũng là một nhà ngoại giao kể lại. Vào mùa thu năm 1960, Hoa Kỳ đang chuẩn bị bầu lại tổng thống. Nixon hay Kennedy sẽ trở thành vị tổng thống thứ 35 trong lịch sử của nước Mỹ. Điện Kremlin thận trọng theo dõi tình hình từ xa. Các cuộc thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Richard Nixon, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, một chính khách nổi tiếng là chống cộng ở Mỹ, đang chiếm lợi thế so với Thượng nghị sĩ John Fitzgerald Kennedy của bên đảng Dân Chủ.
Tại Moscow, lên cầm quyền từ năm 1953, Nikita Khrushchev từng có dịp tiếp xúc với Nixon, thực sự bất ngờ trước thắng lợi của Kennedy, một chính trị gia còn quá trẻ để ngồi vào chiếc ghế tổng thống. Mật vụ Liên Xô có một số thông tin về nghị sĩ trẻ tuổi, nổi tiếng là tay chơi này. JFK là một cậu công tử con nhà giàu, tốt nghiệp đại học Harvard, đẹp như tài tử điện ảnh, nổi tiếng ăn chơi và dễ làm phụ nữ siêu lòng. Kennedy dành nhiều thời gian để du thuyền hơn là lui tới Thượng viện. Mật vụ KGB còn nắm rõ cả hồ sơ bệnh lý của Kennedy. họ biết ông đã nhiều lần suýt chết, bị đau cột sống và mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, phải trích cortisone với liều lượng mạnh để cầm cự. Theo lời tác giả, chỉ cần mật vụ Liên Xô tung hồ sơ bệnh lý của Kennedy ra cho công chúng là cũng đủ vĩnh viễn chôn vùi giấc mơ bước vào Nhà Trắng của Thượng nghị sĩ bang Massachusetts. Trong khi đó, ở Moscow, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nikita Khrushchev đã củng cố vị thế trên bàn cờ chính trị Liên Xô từ năm 1953. Xuất thân từ một gia đình nông dân, thuở trẻ Khrushchev từng lao động trong các lò rèn ở Donbass, nhiều lần vào sinh ra tử trong các trận chiến trước khi từng bước thăng tiến trong guồng máy đảng. Trên con đường thăng tiến đó, Nikita Khrushchev đã từng bước qua không ít xác người.
Dưới con mắt tinh đời của Khrushchev thì Kennedy là một nhà chính trị tay mơ. Điều đã được chứng minh qua chiến dịch đổ bộ lên vịnh Con Heo, Cuba vào tháng 4 năm 61. Chiến dịch đó là một thất bại ê chề của tình báo Mỹ CIA với đồng thuận của tân chính quyền Kennedy chống lại chế độ Fidel Castro. Từ điện Kremlin, Khrushchev lại càng thích thú khi thấy JFK phải cầu viện đến Nixon cố vấn trên hồ sơ Cuba. Hay như hình ảnh trên bìa báo Life cho thấy một ông Kennedy khép nép như cậu học trò đứng bên ông thầy là tướng Eisenhower sau một cuộc họp ở Camp David. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Kennedy lên cầm quyền vào lúc mà quan hệ giữa Washington và Moscow đã xấu đi đáng kể sau vụ máy bay dò thám U-2 của Mỹ bị phát hiện và bắn hạ trên bầu trời dãy núi Ural ở Liên Xô, rồi kế tới là hồ sơ Cuba. Nhưng hơn bao giờ hết, Washington và Moscow ý thức được là đôi bên cần nối lại đối thoại. Kennedy và Khrushchev dự trù họp thượng đỉnh tại Vienna ở Áo vào tháng 6 năm 61. Theo nhà sử học và ngoại giao George Ayash, thì Khrushchev bằng mọi giá phải ghi được một bàn thắng tại Vienna về mặt ngoại giao để đánh lạc hướng công luận trong nước trước những khó khăn về kinh tế. Chủ nhân của Điện Kremlin cũng biết rằng thành phần bảo thủ trong đảng chỉ chờ đợi cơ hội để bắt ông đền tội sau khi đã hạ bệ Stalin. Về phía Kennedy, cũng đang cần một thắng lợi ngoại giao. Chẳng vậy mà, trước khi lên đường tới Vienna, Kennedy đã phải dừng chân ở Paris để tham khảo ý kiến của Tổng thống Pháp vị lão tướng Charles de Gaulle. Thượng đỉnh Kennedy-Khrushchev mở ra trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 năm 61. Về mặt hình thức thì lãnh đạo hai nước họp kín với một dàn cố vấn trong bầu không khí giá lạnh. Như thông lệ, Khrushchev đã dùng những lời lẽ đao to búa lớn để hù dọa đối phương. Kennedy càng tỏ ra chừng mực và từ tốn chừng nào thì Khrushchev lại càng lấn lướt chừng nấy. Về nội dung thượng đỉnh Viên thì Kennedy muốn tập trung vào hồ sơ nguyên tử. Khrushchev sau khi dạy cho Tổng thống Mỹ một bài học về thuyết Mác Lê đã đòi Nhà Trắng phải giải quyết dứt điểm về quy chế của Tây Berlin, công nhận hai nước Đông và Tây Đức. Đây là lần thứ ba mà Moscow đòi Washington trở lại với hồ sơ này. Với Liên Xô, ốc đảo Tây Berlin giữa lòng nước Đông Đức, Cộng sản là một cái gai. Sự phồn thịnh của Tây Berlin càng làm lộ rõ những cách biệt về đời sống giữa hai khối tự do cộng sản. Kết thúc hai ngày họp, Thượng đỉnh Viên đã không đem lại một kết quả cụ thể nào. Trước khi ra về, Khrushchev dọa Kennedy và phương Tây trước viễn cảnh nổ ra chiến tranh. Tổng thống Mỹ lễ phép đáp lời Chủ tịch Liên Xô: nếu như vậy thưa ngài, thì chiến tranh sẽ nổ ra. Đó sẽ là một mùa đông buốt giá.
Rời Viên, Khrushchev biết rõ ông đã áp đảo được đối phương và buông lời nhận xét về Kennedy như sau: hắn quá trẻ, chưa đủ già dặn, rất thông minh nhưng quá nhu nhược. JFK thì bụt miệng than với các cộng tác viên là ông đã thực sự bị Khrushchev sơi tái. Nhưng qua cuộc chạm trán đó, Kennedy tin chắc Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô chỉ muốn nắn gân nước Mỹ. Tại Washington, Kennedy chịu áp lực của phe diều hâu chủ chiến. Ở Moscow, Khrushchev cũng không thoải mái hơn dưới sức ép của cơ quan mật vụ KGB và bên quân đội. Đầu năm 1962, viện cớ bảo vệ chế độ Castro ở Cuba, Liên Xô bí mật triển khai tên lửa, tàu ngầm, đưa quân sang sát cạnh lãnh thổ Hoa Kỳ. Kremlin thừa biết, sau thất bại ê chề ở vịnh Con Heo, Mỹ không động chạm tới Cuba, nhưng Liên Xô muốn dùng lá bài Cuba để mặc cả với Mỹ về quy chế của Berlin. Tháng 10 cùng năm, kế hoạch của Liên Xô bị phát hiện. Tiếp theo đó là một cuộc khủng hoảng kéo dài trong 13 ngày. Tên lửa SS-4 của Liên Xô có sức công phá lớn gấp 200 lần so với quả bom đã thả xuống thành phố Hiroshima.
Tại Washington, phe diều hâu chủ trương ra tay trước đối phương. Kennedy do dự và một lần nữa, ông bị chỉ trích là nhu nhược. Trên thực tế, với Dean Rusk và Robert McNamara ở vị trí Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, JFK không do dự hay yếu đuối. Nhà Trắng nhìn thấy rõ nước cờ của Điện Kremlin, đó là triển khai tên lửa tại Cuba để mặc cả với phương Tây về Berlin. Kennedy nêu lên nghi vấn, biết đâu Liên Xô cũng e bom nguyên tử của Mỹ. Còn tại Moscow thì phe bảo thủ và diều hâu Liên Xô cũng đã dồn Khrushchev vào chân tường. Bên quân đội cũng chủ trương đánh trước. Ngày 22 tháng 10 năm 62, trong bài diễn văn để đời, Tổng thống Kennedy chính thức thông báo đã phát hiện vũ khí của Nga tại Cuba, ban hành lệnh phong tỏa hòn đảo này, không đi đến chiến tranh. Thế nhưng thái độ của Mỹ không có chút gì là nhu nhược. Thông điệp của Nhà Trắng được chủ nhân Điện Kremlin đón nhận như một tin vui. Khrushchev ý thức được rằng nếu như Kennedy không tấn công ngay lập tức thì điều đó có nghĩa là Washington tạm gác lại giải pháp quân sự, chiến tranh sẽ không xảy ra.
Khác với Khrushchev, Kennedy không chơi đòn rung cây dọa khỉ. Sau một số các cuộc trao đổi trực tiếp, JFK lo ngại Khrushchev không hoàn toàn làm chủ tình hình ở Moscow. Đôi bên nhanh chóng tìm được thỏa thuận quy định Liên Xô rút vũ khí khỏi Cuba. Mỹ thì cam kết không động chạm đến chế độ Castro ở La Habana và rút tên lửa Jupiter đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau trận đối đầu kịch liệt đó, mở ra một thời kỳ tan băng mà tiêu biểu nhất là đường dây điện thoại đỏ hotline giữa Nhà Trắng với Điện Kremlin. Tổng thống Kennedy liên tục có những phát biểu hòa hoãn hướng về phía Liên Xô, đổi lại Khrushchev đã bằng lòng đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân. Trong trên dưới 1.000 ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Kennedy cùng với lãnh đạo Liên Xô Khrushchev đã là tâm điểm trên sân khấu chính trị quốc tế, để rồi cả hai nhà lãnh đạo này đều bước vào hậu trường gần như cùng lúc. JFK bị ám sát tại Dallas tháng 11 năm 63, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchev qua đời năm 71 trong sự quên lãng của công luận. 7 năm trước đó, Khrushchev bị hạ bệ, sự nghiệp của ông đã khép lại khi khủng hoảng tên lửa Cuba bước vào hồi kết.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Lực lượng nổi dậy Syria tiếp tục tiến quân sau khi chiếm được Aleppo. Tổng thống Assad tìm kiếm đồng minh hỗ trợ. Tại Pháp, đảng cực hữu đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Barnier. Tòa án công lý quốc tế xem xét trách nhiệm pháp lý của các quốc gia gây tổn hại cho khí hậu. Gần 100 nước và 12 tổ chức tham dự. Mục mỗi ngày một sự kiện, bóng ma nội chiến trở lại Syria có nguy cơ làm rối ren thêm tình hình khu vực Trung Cận Đông. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề bảo hộ thương mại và chiến thuật đánh hỏa mù của Donald Trump. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Pháp Antoine Bouet, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng kinh tế và thông tin quốc tế CPI. Mời quý vị đón nghe. RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát hành ngày mai.